Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Đều nằm trong giây phút hiện tại này, hôm qua chỉ là giấc mộng, và ngày mai nào ai biết sẽ ra sao. Cơ sơ ra cho nên đó, không ai biết ngày mai mình sẽ ra sao. Và khi ngày mai mình đạt được cái mình mong ước, thì liệu là mình có sẽ hạnh phúc mãi mãi với cái mình mong ước hay không. Cho nên đó, cái ý nghĩa đích thực trong cuộc sống này đó, là nhìn ra được vẻ đẹp muôn mặt của đời sống. Trong đó có cả khổ đau, có cả hạnh phúc, có thành công, có cả thất bại. Thầy mới đọc một cái PPS rất là hay. Trong cái PPS nói như thế này: có một người cha mà sinh ra đứa con á, từ khi sinh ra đứa con á, thì người cha là cứ muốn rằng là con mình sau này sẽ thành công, con mình sau này sẽ mạnh khỏe, con mình sau này sẽ thế này thế kia. Nghĩa là nói chung là đưa ra bao nhiêu cái tốt đẹp trên đời này là cứ cho con mình hết đi. Nhưng khi anh ta sống trong cuộc đời rồi, anh mới va chạm với cuộc đời rồi, thì anh mới thấy rằng là không phải. Chính những va chạm trong cuộc đời, chính những đau khổ, chính những thất bại mới là đem lại sức mạnh cho con người. Con người mới có được một cái sức mạnh để sống. Cho nên bây giờ ông cầu nguyện khác, ông nói cầu cho con tôi có đủ sức mạnh để vượt qua tất cả mọi trở ngại trong cuộc sống này. Thầy có một cái lý thuyết tu tập như thế này, mà lý thuyết này nó không phải là tu tập gì cả, mà là tất cả mọi người ai cũng làm được. Đó là cái điều quan trọng nhất trong cuộc sống đó, là nhận thức được cái ý nghĩa đích thực của cuộc sống. Đó là cái điều tiên quyết. Nhưng mà muốn làm được điều này á, thì phải thể hiện hai điều. Một là phải sống vô ngã vị tha, tức là mình đừng sống quá ích kỷ, đừng có cái gì cũng là dành về cái tốt là dành về cho mình hết. Khi nào một người mà muốn cái tốt dành về cho mình hết thì người đó là người đau khổ nhất trên đời. Có cần nhắc lại câu đó một lần nữa không? Khi nào một cái người mà muốn dành hết cái tốt về cho mình là người đó người đau khổ nhất. Thầy có một cái ví dụ rất là buồn cười. Thầy có một cái ví dụ rất buồn cười là như thế này. Ví dụ như cái này ha. Hay là thôi bây giờ thầy lấy cái gì đâu kìa. Lấy cái này đây. Ở bên này là cực khổ, bên này là cực lạc. Nếu mà các vị ở đâu ở giữa này đó, thì các vị sẽ tìm về phía nào?
Cực lạc.
Về cực lạc phải không? Nhưng mà về cực lạc là sẽ là người đau khổ nhất. Bởi vì ta nói có một cái câu nói rất là chí lý, đó là cực lạc sinh binh. Tức là đạt đến chỗ cực lạc rồi á, thì thế nào cũng sinh ra đau khổ. Bởi vì nói như Lão Tử là vật cùng tắc biến, biến tắc không. Mà bây giờ mình lại cứ chọn một cái cực, mà chọn cái cực mà cực lạc á, thì lại là khổ nhất. Bây giờ thầy lấy một cái ví dụ cho nó dễ hiểu. Ví dụ như bên này là không có động nào, còn bên này là có một điều. Ví dụ cho nó dễ hiểu thôi. Bên này là có một điều ha, còn bên này là không có động nào. Ví dụ như bây giờ mình là cái người có 500 ngàn đây, thế mình coi là mình người ở giữa. Thế bây giờ này, khi nào mà quý vị nói rằng là mình khi nào mình phải có 600 ngàn mình mới hạnh phúc, có nghĩa là 500 ngàn vẫn là đau khổ, đúng không? Bây giờ cứ 600 ngàn được rồi, nó là 300 ngàn mới hạnh phúc, thế là 600 ngàn cũng vô đau khổ luôn. Cho đến khi mà các mà mình đạt được 1 triệu đồng đó, thì lúc đó 999 đồng là đau khổ. Trong lúc đó đó, cái người không có đồng nào đó, chỉ cần có 1 đồng là họ hạnh phúc rồi. Vậy thì có phải rằng là cái người không có đồng nào họ hạnh phúc hơn là cái người có 1 triệu không? Không, cái này quý vị cứ suy nghĩ cho kỹ. Đây là cái ví dụ thôi, nhưng mà cái ví dụ để cho quý vị thấy cho kỹ. Tức là khi một cái người, bây giờ thầy lấy một ví dụ khác, cái cô Phật tử mà lấy cái anh chồng, mà bây giờ là anh chồng đi ngoài trên đất, là tại sao? Nếu như cái cô đó mà lấy, khi lấy chồng á, là đã nghĩ như thế này, chồng mình sẽ ngoài trên rất nhiều lần, chồng mình sẽ là người mà không được, rất khó khăn, tức là cứ đặt ra cho người chồng mình là cái người chồng mà tệ nhất cái đời đi, thì lúc đó ít nhất là cô ta cũng có vài ba hạnh phúc. Nhưng mà nếu cô ta càng đặt cái người chồng của mình là ông thánh á, cho người chồng mình thì như là một ông thánh á, thì sẽ vô cùng đau khổ. Tại vì không bao giờ có một người nào như ông thánh, là một. Mà nếu mà thầy mới nghĩ ra một chuyện rất tức cười, đó là nếu mà lấy ông thánh thì còn khổ hơn nữa. Mình nấu ăn, mình nấu thiệt là mình phải nêm đồ thiệt ngon, mình dọn lên nữa, ông nói không sao ăn gì được mà em. Tức là ông cần gì cả. Trong khi mình nấu ra, mà nếu như ông chồng mình, ông nói là em nấu ngon quá thì mình cũng vui vui chút. Bây giờ mình lấy nhầm cái ông thánh, ông nói là không cần, mặc áo gì cũng được, ăn gì cũng được, thì mình lúc đó mình đau khổ hơn nữa, phải không? Thế thì cái câu nói mà thầy nói rằng là người nào mà muốn hết tất cả hạnh phúc trên đời này mà dồn về dùm cho tôi á, người đó là người đau khổ nhất. Đố các vị á, một cái vị mà giác ngộ thành Phật á, là giác ngộ cái gì? Đố các vị á. Sở dĩ Đức Phật đạt đến cái giác ngộ mà gọi là toàn giác, tức là giác ngộ hoàn toàn á, là bởi vì Ngài thấy tất cả các pháp đều bất còn. Còn nếu mà các vị muốn cầu toàn á, thì các vị sẽ chỉ làm người đau khổ thôi, chẳng bao giờ thành Phật được. Quý vị nghe cho mình chậm từ. Cho nên á, thật ra này, cái bài học của mỗi người là chính mình tại đây và bây giờ. Bài học giác ngộ của mỗi người, giác ngộ giải thoát, tức là an lạc cái gì nữa, hạnh phúc cái gì nữa. Thế thì giác ngộ giải thoát là khi nào mà mình thực sự nhìn lại chính mình, thấy lại chính mình, học ra bài học ngay nơi chính mình. Bây giờ quý vị đang đau, đang có một cơn bệnh, thế nhưng mà các vị hoàn toàn không có vấn đề gì cả. Bệnh thì bây giờ mình chỉ thấy bệnh thôi, và cái điều kiện của mình đang có thuốc gì thì mình cứ uống, tức là trong cái điều kiện mình có sẵn thôi, không cần phải là gì cả. Thì chính cái lúc đó là tâm của quý vị là bình an. Có những cái người mà họ bị bệnh ung thư mà chỉ còn chờ một thời gian ngắn nữa là chết. Thậm chí là có những người mà thầy đến là khi họ sắp chết luôn. Thế mà sau khi thầy nói chuyện, thầy nói đến cái nỗi đau khổ, chiêm nghiệm cái nỗi đau khổ của mình, mà đau khổ đó là cái hạnh phúc như thế nào, thì cái người đó